Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm, mùng 7 tháng Giêng, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ của chị Blandine, nữ tu dòng Chúa Ba Ngôi, về gương lành có sức lôi cuốn giới trẻ đi vào ơn gọi đời sống thánh hiến. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục học với người do anh Phương phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về Lên đường tìm Chúa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Manila, hơn 12 triệu tín hữu công giáo từ các nơi ở Philippines sẽ về thủ đô Manila tham dự cuộc rước truyền thống tượng Chúa Đen vào ngày thứ Bảy mùng 9 tháng Giêng tới này. Pho tượng Chúa Giêsu có kích thước như người thật gặp mình dưới sức nặng của thập giá và có từ thế kỷ thứ 17 khi Philippines còn ở dưới sự đô hộ của người Tây Ban Nha. Tượng do một linh mục dòng Thánh Augustino Tây Ban Nha đưa trên một con tàu từ Mexico tới Manila năm 1607. Theo lưu truyền, con tàu bị hỏa hoạn, nhưng tượng Chúa được thoát nạn lạ lùng, nhưng bị ám khói đen. Dầu vậy, dân chúng Manila vẫn quyết định giữ lại pho tượng để tôn kính. Dưới thời Đức Giáo Hoàng Innocenzo X năm 1650, một hiệp hội Chúa Giêsu Nazareth được thành lập theo giáo luật. Cả Đức Giáo Hoàng Pio VII hồi thế kỷ thứ 19 cũng đã ban ơn toàn xá cho những tín hữu cầu nguyện sốt sắng tôn kính tượng Chúa. Hiện nay nguyên bản tượng này được đặt tại Vương cung Thánh đường Quiapo, nổi tiếng vì những phép lạ. Pho tượng được dùng trong cuộc rước là bản sao. Cha Armando Coronel, giám đốc đền thánh, cho biết chính quyền Manila huy động 1.400 nhân viên cảnh sát để giữ an ninh trật tự dọc theo lộ trình cuộc rước. Đây là sinh hoạt tôn giáo được coi là quan trọng nhất ở Philippines.
Torino, trưa lễ Chúa Hiển Linh mùng 6 tháng Giêng hôm qua, Đức cha Cesare Nozilia, Tổng giám mục giáo phận Torino, đã cử hành thánh lễ thường niên với cộng đồng các tín hữu di dân, tị nạn, những người thiện nguyện và nhân viên mục vụ hoạt động trong lĩnh vực này. Thánh lễ được cử hành tại nhà thờ Nhan Thánh ở thành Torino. Tại thành này có 160.000 người di dân, và nếu kể cả lãnh thổ của giáo phận này, thì số người di dân lên tới 230.000 người trên tổng số 2.057.000 tín hữu công giáo địa phương. Văn phòng mục vụ di dân thuộc Tổng giáo phận Torino xếp đặt các nơi cầu nguyện và sinh hoạt bằng nhiều thứ tiếng khác nhau cho người di dân, với các vị tuyên úy thuộc các ngôn ngữ liên hệ. Ngoài ra, cũng có nhiều sáng kiến để gây ý thức và cổ võ sự cởi mở của dân chúng địa phương đối với người nhập cư. Cuối thánh lễ sáng hôm qua tại Torino, có bữa ăn chung và ban chiều có các tiết mục văn nghệ theo các nền văn hóa khác nhau. Buổi lễ trên đây được cử hành trước Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn 17 tháng Giêng tới đây với chủ đề Những người di dân và tị nạn gọi hỏi chúng ta. Câu trả lời của tin mừng lòng thương xót.
Beirut, Đức Hồng Y Bechara Rai, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Maronit ở Liban, nhận định rằng cuộc khủng hoảng hiện nay giữa Iran và Ả Rập Saudi không phải là một cuộc xung đột tôn giáo. Ả Rập Saudi đã đoạn giao với Iran sau khi Đại sứ quán Saudi tại thủ đô Tehran bị tấn công. Nối tiếp vụ Ả Rập Saudi chém đầu 47 người, trong đó có Imam al-Nimr, thuộc Hồi giáo Shiite ở Iran. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Bechara Rai nói, từ hơn 1.300 năm nay vẫn có những cuộc xung đột thuộc loại này giữa người Hồi giáo Sunnit và Shiite. Rất tiếc là có những lợi lộc miền và quốc tế trong tình trạng khủng hoảng hiện nay. Những lợi lộc miền là Ả Rập Saudi và Iran, hai nước mạnh, muốn theo đuổi chiến lược chính trị và kinh tế của mình để đạt tới vùng địa Trung Hải. Sự tương phản chính trị đã biến thành một cuộc chiến tranh. Theo Đức Hồng Irai, người ta e ngại rằng cuộc khủng hoảng giữa Ả Rập Saudi và Iran cũng ảnh hưởng tiêu cực tới những nỗ lực hòa bình gần đây liên quan đến Syria và Yemen. và nguồn gốc của tất cả các cuộc xung đột đó là do sự không giải quyết được cuộc xung đột giữa Israel và người Palestine. Bao lâu cộng đồng quốc tế không giải quyết được xung đột này thì sẽ không bao giờ có hòa bình tại Trung Đông.
Yambio, Đức cha Edward Hiboro Kusala, giám mục giáo phận Tombora Yambio ở Nam Sudan, mạnh mẽ lên án vụ tấn công các nữ tu tại đây. Hôm 28 tháng 12 vừa qua, 5 người võ trang, có lẽ thuộc nhóm phiến quân Nam Sudan, đã tấn công và đe dọa các nữ tu dòng Đức Bà Namur tại trường sư phạm liên đới ở Yambio, thủ phủ bang Tây Equatorial. Sư huynh Bill Fitman, dòng La San, giám đốc trường sư phạm liên đới cho biết, sau khi leo rào vào tường, nhóm võ trang đụng với các nữ tu đang khóa cửa trường ban tối và đòi vũ khí, tiền bạc, điện thoại và máy vi tính. Dĩ nhiên, các nữ tu không có võ khí. Các chị phải giao cho bọn chúng những thứ họ đòi và chúng tẩu thoát bằng hai xe. Sư huynh Fitman nói rằng, đây là một cuộc tấn công có hoạch định và bọn người ấy tỏ ra xa lạ với trường này. Từ tháng 5 năm ngoái, đã có hơn 100 người bị giết tại bang Tây Equatorial. Hồi đầu tháng 12 vừa qua, đã có những vụ đụng độ mạnh mẽ giữa các nhóm võ trang ở Yambio. Đức cha Kusala tố giác và bày tỏ đau buồn về tình trạng bạo lực lan tràn tại đây. Ngài kêu gọi các tín hữu yêu cầu các đại diện chính trị tìm cách thi hành hiệp định hòa bình ký kết hồi tháng 8 năm ngoái giữa phe của Tổng thống Kiir, phe của Machar và các nhóm khác để chấm dứt bạo lực vô lý tại nước này.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 10 giờ sáng hôm qua, mùng 6 tháng Giêng, lễ Hiển Linh hay lễ Chúa Tỏ Mình cũng thường được gọi là lễ Ba Vua. Đức Thánh cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trong đền thờ Thánh Phêrô và lúc 12 giờ trưa, ngài đọc kinh truyền tin với tín hữu và du khách hành hương. Cùng đồng tế thánh lễ với Đức Thánh cha có mấy chục hồng y, tổng giám mục và hơn 100 linh mục. Tham dự thánh lễ, ngoài ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, còn có nhiều tu sĩ nam nữ và 8.000 giáo dân. Bài đọc 1 bằng tiếng Anh, trích chương 60 sách ngôn sứ Isaiah, kêu gọi Jerusalem bừng sáng lên vì vinh quang của Thiên Chúa như bình minh xuất hiện và chiếu tỏa trên nó. Chư dân và vua chúa sẽ đi về ánh sáng của nó, mọi nguồn giàu sang và của cải muôn dân nước sẽ tràn đến nó. Thánh Vịnh 71 được hát bằng tiếng Ý, mọi dân tộc trên trái đất sẽ tôn thờ Chúa. Bài đọc 2 bằng tiếng Tây Ban Nha, trích thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô. Trong đó, Thánh Nhân đề cập đến kế hoạch Thiên Chúa đã ủy thác cho Thánh Nhân và mầu nhiệm Đức Kitô mà Thiên Chúa đã mặc khải cho Thánh Nhân cũng như cho các tông đồ và ngôn sứ. Đó là... Trong Đức Kitô và nhờ tin mừng, các dân ngoại cũng cùng được thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa. Phúc âm được hát bằng tiếng Latin kể lại biến cố ba nhà đạo sĩ theo ánh sao tìm đến Bethlehem thờ lạy Chúa Hài Nhi. Tiếp đến, Phó Tế loan báo ngày lễ phục sinh và nói... Anh chị em rất thân mến, xin hãy biết cho rằng, như chúng ta đã vui mừng vì Chúa Giêsu Kitô sinh ra, thì nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng tôi cũng loan báo cho anh chị em niềm vui sự sống lại của Chúa cứu thế chúng ta. Ngày mùng 10 tháng 2 sẽ là lễ tro, bắt đầu việc chay tịnh của mùa chay thánh. Ngày 27 tháng 3, anh chị em sẽ tươi vui cử hành lễ phục sinh của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Ngày mùng 5 tháng 5, lễ Chúa lên trời. Ngày 15 tháng 5, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ngày 26 tháng 5, lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Ngày 27 tháng 11 sẽ là Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Xin dâng Ngài danh dự và vinh quang đến muôn đời. Amen.
Giảng trong thánh lễ Đức Thánh Cha nói:
Le parole del profeta Isaia. rivolti alla città santa Gerusalemme ci chiamano a alzarsi, ad uscire dalle nostre chiusure, uscire da noi stessi.
Các lời hứa của ngôn sứ Isaiah hướng tới thành thánh Jerusalem mời gọi chúng ta đi ra khỏi các đóng kín của mình, ra khỏi chính mình và nhận biết ánh sáng rạng ngời chiếu soi cuộc sống chúng ta. Hãy đứng lên, hãy mặc lấy ánh sáng, vì ánh sáng ngươi tới, vinh quang Chúa chiếu sáng trên ngươi. Ánh sáng của ngươi là vinh quang của Chúa. Giáo hội không thể ảo tưởng chiếu sáng với ánh sáng của riêng mình. Thánh Ambrosio nhắc nhớ điều này với một kiểu diễn tả đẹp bằng cách dùng mặt trăng như phép ẩn dụ để nói về giáo hội. Giáo hội thật như là mặt trăng rạng ngời, không phải với ánh sáng riêng của mình, nhưng với ánh sáng của Chúa Kitô. Từ mặt trời của sự công chính, giáo hội kéo ra sự rạng ngời của mình, và như vậy có thể nói rằng không còn phải là tôi sống nữa, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi. Chúa Kitô là ánh sáng thật chiếu sáng, và giáo hội thành công trong việc soi sáng cuộc đời của con người và các dân tộc, trong mức độ giáo hội cắm neo nơi Chúa, trong mức độ giáo hội để cho Ngài soi sáng. Vì vậy các giáo phụ đã nhận ra nơi giáo hội mầu nhiệm ánh sáng. Chúng ta cần ánh sáng đến từ trên cao này để tương ứng một cách trung thực với ơn gọi chúng ta đã nhận lãnh. Loan báo tin mừng của Chúa Kitô không phải là một lựa chọn giữa biết bao nhiêu lựa chọn chúng ta có thể làm. Nó cũng không phải là một nghề nghiệp. Đối với giáo hội, truyền giáo không có nghĩa là chiêu dụ tín đồ. Đối với giáo hội, truyền giáo tương đương với diễn tả chính bản chất của mình, được Thiên Chúa chiếu sáng và phản ảnh ánh sáng của Chúa. Không có một con đường khác. Truyền giáo là sứ mệnh của giáo hội. Có biết bao nhiêu người chờ đợi nơi chúng ta dấn thân truyền giáo này, bởi vì họ cần Chúa Kitô, họ cần biết gương mặt của Thiên Chúa Cha. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, các đạo sĩ mà phúc âm Thánh Matthew nói tới là chứng tá sống động của sự kiện, các hạt giống chân lý hiện diện khắp nơi, bởi vì chúng là ơn của đấng tạo hóa, mời gọi tất cả mọi người nhận biết Ngài như là Cha tốt lành và trung tín. Đức Thánh Cha định nghĩa các đạo sĩ như sau.
Immagini rappresentano gli uomini di ogni parte della terra che vengono accolti nella casa di Dio. Davanti a Gesù non esiste più divisione alcuna di razza, di lingua, di cultura.
Các đạo sĩ đại diện con người thuộc mọi phần trên trái đất được tiếp nhận vào nhà của Thiên Chúa. Trước Chúa Giê-xu không còn có chia rẽ chủng tộc, ngôn ngữ và văn hóa nào. Nơi hải nhi đó toàn thể nhân loại tìm thấy sự hiệp nhất. Và giáo hội có bổn phận nhận biết và làm nổi bật lên một cách rõ ràng hơn ước muốn của Thiên Chúa mà mỗi người mang trong chính mình. Cũng giống như các đạo sĩ, cả ngày nay nữa có biết bao nhiêu người sống với con tim bất an, tiếp tục hỏi mà không tìm ra các câu trả lời chắc chắn. Họ cũng kiếm tìm ngôi sao chỉ đường tới Bethlehem. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài giảng, trên trời có biết bao nhiêu ngôi sao, thế nhưng các đạo sĩ đã theo dõi một ngôi sao mới khác, đối với họ chiếu sáng rất nhiều hơn. Họ đã thăm dò lâu cuốn sách lớn của trời để tìm ra một câu trả lời cho các vấn nạn của họ, và sau cùng, ánh sáng đã xuất hiện. Ngôi sao ấy biến đổi họ, nó khiến cho họ quên đi các lợi lộc thường ngày và họ lập tức lên đường. Họ lắng nghe một tiếng nói trong nội tâm thúc đẩy họ đi theo ánh sáng đó, và nó đã hướng dẫn họ cho tới khi họ tìm thấy vua người Do Thái trong một căn nhà nghèo nàn tại Bethlehem. Tất cả những điều này là một giáo huấn cho chúng ta. Thật là điều tốt nếu hôm nay chúng ta lặp lại câu hỏi của các đạo sĩ. Vua dân Do Thái đã sinh ra ở đâu? Chúng tôi đã trông thấy ngôi sao của người và chúng tôi đến thờ lạy người. Chúng ta được thôi thúc, nhất là trong một thời đại như thời đại chúng ta, đi kiếm tìm các dấu chỉ mà Thiên Chúa cống hiến cho chúng ta, vì biết rằng chúng đòi hỏi dấn thân của chúng ta để đọc chúng và hiểu biết ý muốn của Chúa. Chúng ta được mời gọi đi đến Bethlehem để tìm hài nhi và mẹ người. Chúng ta hãy đi theo ánh sáng Thiên Chúa cống hiến cho chúng ta. Ánh sáng tỏa lan từ gương mặt của Chúa Kitô, tràn đầy thương xót và trung thành. Và một khi đã đến trước mặt Chúa, chúng ta hãy thờ lạy Người với tất cả con tim và hãy dâng cho Ngài các món quà của chúng ta là sự tự do, trí thông minh và tình yêu thương. Chúng ta hãy nhận ra rằng sự khôn ngoan thật giấu ẩn trong gương mặt của hài nhi này. Chính tại đây, trong sự đơn sơ của Bethlehem mà cuộc sống của giáo hội tìm ra tổng hợp của nó. Chính tại đây, suối nguồn của ánh sáng lôi cuốn mọi người đến với mình và hướng dẫn bước đi của các dân tộc trên con đường hòa bình.
Các lời nguyện giáo dân đã được đọc bằng tiếng Pháp, cầu cho Đức Thánh Cha và các giám mục. Xin Chúa là Đấng đã đặt các vị làm chủ chăn dân người, làm cho các vị trở thành những người loan báo tin mừng cứu độ, mạnh mẽ và dịu hiền. Lời cầu tiếng Tàu xin Chúa hướng dẫn lịch sử tới chỗ thành toàn thực sự, và hướng dẫn nó kiếm tìm thiện ích đích thật của các dân tộc và mọi người. Lời cầu tiếng Swahili xin Chúa săn sóc mọi người, cho thiên thần của Ngài canh giữ bước chân của họ và khơi dậy các cử chỉ tiếp đón và tình huynh đệ. Lời cầu tiếng Ả Rập xin Chúa là Đấng tự tỏ hiện ra với người chân thành tìm kiếm Ngài, lôi cuốn và gợi hứng cho họ với vẻ đẹp và chân lý của Chúa. Lời cầu tiếng Singale xin Chúa là Đấng đã sinh ra các tín hữu như con cái trong người con của Chúa, làm cho họ trở thành những người thờ phượng danh Chúa đích thực và các chứng nhân đáng tin cậy của tình yêu Chúa. Hàng chục linh mục đã giúp Đức Thánh Cha cho tín hữu rước mình Thánh Chúa. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin với tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Cũng như mọi năm, đoàn rước ba vua cưỡi lạc đà với nhiều ban nhạc đã khởi hành từ lâu đài thiên thần cuối đại lộ hòa giải để tiến về quảng trường với các nhóm người thuộc nhiều thành phố khác nhau tham dự trong sắc phục thời Trung Cổ rất đẹp.
Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trình thuật tin mừng liên quan tới ba đạo sĩ từ phương Đông đến Bethlehem để thờ lạy Đấng Cứu Thế, trao ban cho lễ hiển linh một hơi thở đại đồng. Đó là hơi thở của giáo hội, ước mong cho tất cả mọi dân tộc trên trái đất có thể gặp gỡ Chúa Giêsu và sống kinh nghiệm tình yêu thương xót của Ngài. Chúa Kitô mới sinh ra chưa biết nói, nhưng tất cả mọi người được đại diện bởi ba đạo sĩ đã có thể gặp gỡ, nhận biết và thờ lạy Người. Vừa khi tới Jerusalem, các vị nói với vua Herode, chúng tôi đã trông thấy ngôi sao của Người mọc lên và chúng tôi đến thờ lạy Người. Họ là những người uy thế, thuộc nhiều miền khác nhau và có các nền văn hóa khác nhau. Họ đã đi tới đất Israel để thờ lạy vị vua đã giáng sinh. Giáo hội từ luôn luôn đã nhìn thấy nơi các vị hình ảnh của toàn nhân loại. Và với việc cử hành lễ hiển linh, giáo hội với sự kính trọng như muốn hướng dẫn mọi người nam nữ của thế giới này đến với hài nhi đã sinh ra để cứu chuộc tất cả mọi người. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, trong đêm Giáng sinh, Chúa Giêsu đã tự tỏ hiện cho các mục đồng là những người khiêm tốn và bị khinh bỉ. Họ đã là những người đầu tiên đem một chút hơi ấm vào trong hang đá Bethlehem lạnh lẽo. Giờ đây, có ba đạo sĩ từ các vùng đất xa tới, cả họ nữa cũng đã được lôi kéo tới Bethlehem một cách huyền bí. Các mục đồng và các đạo sĩ rất khác nhau, nhưng có một điều làm họ giống nhau. Đó là trời. Các mục đồng Bethlehem chạy tới ngay lập tức để trông thấy Chúa Giêsu, không phải vì họ đặc biệt tốt lành, nhưng vì họ canh giữ đoàn vật ban đêm, và khi ngước mắt nhìn trời, họ đã trông thấy một dấu chỉ, họ lắng nghe sứ điệp của nó và đi theo nó. Các đạo sĩ cũng vậy, họ đã dò xét bầu trời, họ đã trông thấy một ngôi sao mới, họ giải thích dấu chỉ và lên đường. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ,
i pastori e i magi ci insegnano che per incontrare Gesù è necessario saper alzare lo sguardo al cielo, non essere ripiegati su se stessi.
Các mục đồng và các đạo sĩ dạy cho chúng ta biết rằng để gặp gỡ Chúa Giêsu cần phải biết ngước mắt nhìn trời, không khép kín trong chính mình, nhưng có tâm trí rộng mở cho chân trời của Thiên Chúa, là Đấng luôn luôn khiến cho chúng ta ngạc nhiên, biết tiếp đón các sứ giả của Người và trả lời mau mắn và quảng đại. Khi trông thấy ngôi sao, các đạo sĩ đã cảm thấy niềm vui rất lớn. Cả chúng ta nữa cũng được an ủi lớn khi trông thấy ngôi sao, hay khi cảm thấy mình được hướng dẫn chứ không bị bỏ rơi cho số phận. Và ngôi sao đó là tin mừng, là lời Chúa, như Thánh Vịnh nói, lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Ánh sáng này hướng dẫn chúng ta tới với Chúa Kitô. Không lắng nghe tin mừng thì không thể gặp gỡ người. Thật thế, các đạo sĩ khi theo ngôi sao đã tới nơi có Chúa Giêsu và ở đây họ trông thấy hài nhi với Đức Maria mẹ người, họ phủ phục và thờ lạy người. Kinh nghiệm của các đạo sĩ khích lệ chúng ta đừng bằng lòng với sự tầm thường soàng xĩnh, đừng sống vật vờ nhưng tìm kiếm ý nghĩa các sự vật, đam mê dò xét mầu nhiệm cao cả của cuộc sống. Và nó dạy chúng ta đừng lấy làm gương mù gương xấu vì sự bé nhỏ và nghèo nàn, nhưng nhận ra sự uy nghiêm trong cái khiêm tốn và biết quỳ gối xuống trước nó. Xin Đức Trinh Nữ là Đấng đã tiếp đón các đạo sĩ tại Bethlehem giúp chúng ta ngước mắt nhìn vào chính chúng ta để cho mình được hướng dẫn bởi ngôi sao của tin mừng để gặp gỡ Chúa Giêsu và biết hạ mình xuống để thờ lạy người. Như thế chúng ta sẽ đem tới cho người khác một tia sáng của người và chia sẻ với họ niềm vui của con đường cuộc sống đức tin. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Mariae
et concepere Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa dei Genitris.
Ut dignificiamo promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelum annunciante Christi Filii Tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum. Aiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của chị Blandin, nữ tu dòng Chúa Ba Ngôi, về gương lành có sức lôi cuốn giới trẻ đi vào ơn gọi đời sống thánh hiến.
Các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đó là lệnh truyền của Đức Chúa Giêsu Kitô phán cùng các tông đồ và môn đệ trước khi về trời. Tất cả chúng ta phải vâng lời thi hành bằng lời rao giảng, nhưng nhất là bằng gương sáng, thể theo mẫu gương của Thầy Giêsu Chí Thánh Chí Tôn. Sau đây xin giới thiệu chứng từ của chị Blandin, người Đại Hàn, hiện là bề trên cộng đoàn các nữ tu ở Sepphore, miền Bắc nước Pháp. Chứng từ của chị là một bài ca tri ân Thiên Chúa và tri ân con người. Xin nhường lời cho chị. Tôi là nữ tu dòng Chúa Ba Ngôi, hội dòng được thành lập vào năm 1660 tại Pháp. Hiện tôi sống tại cộng đoàn ở Sepphore, nơi mà xưa kia Thánh Gioan Marta đã bắt đầu sứ vụ chuộc những người bị lưu đày. Từ 20 năm qua trong đời sống thánh hiến, tất cả những người mà Thiên Chúa đặt trên con đường tôi đi đều là một ân lành của Chúa, ngay cả khi tôi không ý thức được tức khắc lúc sự việc xảy ra. Khởi đầu các nữ tu là những người chị em cùng sống chung trong cộng đoàn. Những chị em làm cho tôi được phát triển và giúp tôi mỗi ngày một tiếng gần đến Thiên Chúa hơn. Rồi đến những chị em mà tôi khó lòng chấp nhận vì sự thiếu kiên nhẫn hoặc do tính yếu đuối mỏng giòn và bằng cùng của tôi. Nhưng về sau này tôi nhận ra rằng chính nhờ kinh nghiệm vượt qua khó khăn trong quá khứ đã giúp tôi sống trọn vẹn ngày hôm nay. Cuộc gặp gỡ với các nữ tu chiếu sáng sự hiện diện của Thiên Chúa, cống hiến cho tôi sự can đảm cần thiết để vượt qua những thời kỳ thử thách. Các nữ tu này giống như những tấm bảng chỉ đường hướng dẫn tôi tiến bước trong sự kiên trì sống trung tín với ơn gọi và với tình yêu dâng hiến cho Thiên Chúa. Tôi xin phép được nói về một trong các nữ tu này. Khi tôi còn đang mò mẫm chưa biết chắc về ơn gọi của mình, thì tôi đặc biệt được đánh động bởi sự tiếp rước ân cần của chị. Nụ cười của chị biểu lộ một niềm an bình nội tâm sâu thẳm. Ngoài ra, chính chị là người lôi cuốn cách riêng các bạn trẻ đại hàng, nam cũng như nữ. Lúc đó, dòng Chúa Ba Ngôi đã mở một cộng đoàn tại Nam Hàn. Chị giúp cho một số bạn trẻ đại hàng đi Pháp để trở thành tu sĩ Chúa Ba Ngôi. Điều đánh động lòng tôi nhất nơi chị là lòng bác ái chị thực thi với các chị em trong cộng đoàn. Chị quan tâm chú ý đến từng chị em một. Chính chị là người trao cho tôi niềm ước muốn trở nên người giống như chị và hành động như chị. Chị làm nghề y tá, chị đưa vào sống trong cộng đoàn của chị hai thiếu nữ bị bệnh ở giai đoạn cuối đời. Cách thức chị chăm sóc hai thiếu nữ trở thành mẫu gương sống động cho tất cả chúng tôi. Một ngày, cùng với hai nữ tu khác, chúng tôi đi sang tàu để chăm sóc các trẻ em tàn tật. Đối với tôi, chứng tá của nữ tu này đúng thật là tiêu biểu cho đời sống thánh hiến. Chỉ cần mẫu gương của một nữ tu tận tâm chăm sóc hai thiếu nữ ở giai đoạn cuối đời, giống như chính Đức Chúa Giêsu làm vậy, đủ để khơi động trong tôi cũng như trong nhiều thiếu nữ khác, niềm ước muốn làm giống như chị. Làm bên tàu cũng như làm bên Pháp, thật đẹp đẽ biết bao những tấm gương bác ái vô dị lợi, vô điều kiện và vô biên giới. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi con người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, người sẽ ngự trên ngai uy linh của người. Muôn dân sẽ được tập hợp lại trước mặt người, và người sẽ phân chia họ ra như một tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ, vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: Hãy đến, hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là nước trời đã chuẩn bị cho các con từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa ta đói, các con đã cho ăn, ta khát, các con đã cho uống, ta là khách lạ, các con đã tiếp rước, ta mình trần, các con đã cho mặc, ta đau yếu, các con đã viếng thăm, ta bị tù đầy, các con đã đến với ta. Khi ấy, người lành đáp lại rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc? Có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đầy mà chúng con đến viếng thăm Chúa đâu? Vua đáp lại: Quả thật, ta bảo các con, những gì các con đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây là các con đã làm cho chính ta vậy.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục học với người do anh Phương phụ trách, tuần này nói về lên đường tìm Chúa.
Các bạn thân mến, Thiên Chúa đã được sinh ra cho nhân trần, lời hứa của Thiên Chúa đã trở thành hiện thực. Niềm mong ngóng đợi trông của con cái Israel đã được thành toàn. Nhưng chớ trêu thay, chẳng ai trong dân tộc Do Thái có động tĩnh gì trước việc hạ sinh đấng cứu thế. Trong đêm Giáng sinh, họ còn xua đuổi vị cứu tinh ra khỏi nhà mình, để Ngài phải nương náu nơi hang đá bò lừa. Các thượng tế và kinh sư nắm rõ kinh thánh trong lòng bàn tay, nhưng cũng chỉ biết đấng Mê-si-a sẽ hạ sinh chứ chẳng biết khi nào, và họ cũng không khát mong tìm kiếm. Trái lại, ba nhà chiêm tinh ở phương đông xa xôi đã lặn lội lên đường kiếm tìm. Họ là những người dành cả đời để chiêm ngắm và nghiên cứu bầu trời cùng các vị tinh tú, nên đã nhận ra dấu chỉ của một vị vua phi thường. Và thật ngạc nhiên khi họ không quản ngại xa xôi cách trở để tìm kiếm và bái lại vị vua mới sinh ra. Nhờ ba nhà chiêm tinh mà tin tức về đấng cứu thế được lan truyền trong khắp thành Jerusalem. Dân chúng xôn xao, người người bàn tán. Thế nhưng cũng chỉ được mấy ngày, rồi tất cả lại chìm vào quên lãng. Dân chúng lại tiếp tục với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày và bỏ mặc đấng cứu thế nằm bơ vơ trong máng cỏ. Đêm đông lạnh giá, quả thật không lạnh bằng lòng của con người. Một đấng cứu thế, một vị vua sinh ra trong cảnh nghèo hèn, không kèn, không trống, chẳng có gì là vinh quang danh giá, nên cũng chẳng ai quan tâm, chú ý. Chỉ có ba vị đạo sĩ cất bước lên đường để tìm kiếm. Họ là những người ngoại đạo, nhưng đã dành cả đời để tìm kiếm chân lý. Và ngày hôm ấy, họ đã gặp được chân lý, chính là Đức Giê-xu. Khi gặp được rồi, các vị đã cung kính bái thờ và từng người một tiến dâng cho hài nhi của lễ đã chuẩn bị. Bạn thân mến, nếu so sánh dân tộc được Chúa tuyển chọn với ba đạo sĩ, con cái Israel quả thật đáng xấu hổ. Lời hứa cứu độ của Thiên Chúa đã được các tổ phụ của họ gìn giữ và lưu truyền từ đời này qua đời kia. Các tiên tri sứ giả không ngừng loan báo nhắc nhở về sự hạ sinh của đấng cứu thế. Nhưng họ vẫn thờ ơ quên lãng, vẫn bị cuộc sống thường ngày cuốn trôi đi. Não trạng thế gian, quyền lực đã che mờ mắt, khiến họ không thể nhận ra đấng cứu thế nơi một trẻ thơ bé nhỏ khiêm nhường. Nhưng nếu con cái Israel đáng trách, thì mỗi người chúng ta cũng không thoát khỏi sự trách phạt của Thiên Chúa. Chúng ta là những người có đạo, niềm tin của chúng ta được cha ông truyền lại từ bao đời nay. Hằng ngày đi lễ cầu nguyện, nghe lời Chúa, được giảng dạy. Thế nhưng liệu Thiên Chúa có thật sự quan trọng trong cuộc đời của chúng ta hay không? Giữa những thôi thúc mời gọi của tiền tài, đam mê, dục vọng, chúng ta có dám cất bước lên đường để tìm kiếm Chúa như ba vị đạo sĩ hay không? Hay chúng ta cũng như con cái Israel chẳng hề để tâm và lại tiếp tục với cuộc sống sinh hoạt bình thường của mình? Cả thành Jerusalem rộng lớn là thành được Thiên Chúa chúc phúc, nhưng chẳng ai lên đường tìm kiếm vị cứu thế của mình. Họ phó mặc vào tay ba vị đạo sĩ xa lạ và tiếp tục hưởng thụ cuộc sống êm ấm. Nhưng cách nào đó chúng ta cũng giống như họ. Chúng ta chỉ tôn thờ Chúa trên môi miệng, trong nhà thờ, trên trang kinh thánh. Còn thực tế cuộc sống hàng ngày lại chẳng hề có bóng dáng của Thiên Chúa. Khi thử thách xảy đến, khi khó khăn bắt buộc chúng ta phải chọn lựa giữa Thiên Chúa và của cải vật chất thế gian, đã nhiều lần chúng ta bỏ Chúa mà chọn thế gian. Chúng ta tự hào là những người có đạo, nhưng thật ra anh em lương dân còn sống tốt hơn chúng ta nhiều. Hình ảnh của ba vị chiêm tinh cho thấy rằng Thiên Chúa vẫn ngỏ lời, vẫn tỏ mình ra, vẫn hiển linh với tất cả mọi người. Cho dù người ấy là công giáo hay ngoại giáo, là tín hữu đạo gốc hay đạo theo, nhưng với lòng thiện lương, Thiên Chúa đều muốn tất cả mọi người được nhận biết Ngài. Các thượng tế kinh sư nhận biết Thiên Chúa vì được đọc kinh thánh, được nghe lời Chúa. Còn ba vị đạo sĩ đã dùng chính kiến thức và kinh nghiệm của mình để tìm gặp đấng cứu thế. Như vậy, lý trí tự nhiên và kiến thức là một con đường dẫn chúng ta đến với Chúa. Nhưng liệu chúng ta có biết sử dụng lý trí và kiến thức để kiếm tìm Thiên Chúa như ba nhà chiêm tinh không? Hay chúng ta lại dùng kiến thức và sự thông thái của mình để chà đạp người khác, để tự hào vênh vang, để moi móc, chỉ trích, chống phá giáo hội? Bạn thân mến, Thiên Chúa đã đến và ở giữa chúng ta. Ngài không chỉ ở trong nhà thờ, trên trang kinh thánh, nhưng còn hiện hữu cách sống động nơi cuộc sống thường ngày. Có rất nhiều dấu chỉ để chúng ta nhận ra Ngài. Điều quan trọng là chúng ta có biết đọc ra những dấu chỉ ấy và có dám từ bỏ tất cả để lên đường kiếm tìm như ba nhà chiêm tinh hay không? Nếu Thiên Chúa thật sự quan trọng với chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ lên đường kiếm tìm để gặp gỡ, bái thờ và dâng những lễ vật chúng ta đã chuẩn bị cho vị Thiên Chúa tình yêu. Bạn thân mến, Chúa đang hiện diện giữa bạn và tôi, nhưng người ta thờ ơ, lãnh đạm và quay lưng lại với Ngài. Thiên Chúa đã đến nhà mình, nhưng người nhà lại không thèm tiếp rước. Phần chúng ta hãy cùng với ba nhà chiêm tinh lên đường theo ánh sao lạ để tìm gặp vị Thiên Chúa của chúng ta, bạn nhé.
Trời cao cao có ánh sao soi rạng ngời, nào ta đi tìm hài nhi đã sinh cho ta, tìm hài nhi đã sinh cho đời. Kìa ba vua từ phương đông đến quỳ đền nơi hang đá này, dâng người bảo vật quý và ngưỡng ngác ba vua tìm bê lem đến mà xem nơi hang đá hiền, Chúa Trời nay sinh xuống giữa cành lầm than. Kìa trong bầu trời cao cao có ánh sao soi rạng ngời, nào ta đi tìm hài nhi đã sinh cho ta, tìm hài nhi đã sinh cho đời. Kìa muôn dân từ muôn nơi đã nhìn xem vinh quang Chúa Trời, trên đời nay đã thấy nhành hoa thắm tươi. Này muôn dân ngàn năm sau sẽ còn luôn yêu thương thắm màu, muôn đời luôn ghi nhớ mối tình thầm sâu. Trên vai đến trần ai mang ơn thái hòa, muôn nhà luôn năm tháng chỉ nhìn hát ca. Kìa trăng sao còn lên ngôi, mái đẹp tươi đức công chính người, Chúa Trời trên ngày bao vững bền ngàn năm. Kìa trong bầu trời cao cao có ánh sao soi rạng ngời, nào ta đi tìm hài nhi đã sinh cho ta, tìm hài nhi đã sinh cho đời. Này con đi cùng ba vua đến quỳ đầy nơi hang đá này, dâng người hương say mến từ trong trái tim. Này con dâng đời con đây với ngày mai khi vui lúc buồn, sao sáng rất nhiều đời con. Kìa trong bầu trời cao cao có ánh sao soi rạng ngời, nào ta đi tìm hài nhi đã sinh cho ta, tìm hài nhi đã sinh cho đời. Kìa trong bầu trời cao cao có ánh sao soi rạng ngời, nào ta đi tìm hài nhi đã sinh cho ta, tìm hài nhi đã sinh cho đời.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Manila, hơn 12 triệu tín hữu Công giáo từ các nơi ở Philippines sẽ về thủ đô Manila tham dự cuộc rước truyền thống tượng Chúa Đen Nazareno Nero vào ngày thứ Bảy mùng 9 tháng Giêng tới đây. Beirut, Đức Hồng Y Becerraray, thượng phụ giáo chủ Công giáo Maronite ở Liban, nhận định rằng cuộc khủng hoảng hiện nay giữa Iran và Ả Rập Saudi không phải là một cuộc xung đột tôn giáo. Yambio, Đức cha Edward Hiboro Kusala, giám mục giáo phận Tombora Yambio ở Nam Sudan, mạnh mẽ lên án vụ tấn công các nữ tu tại đây. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 15.470 kilosix, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix, tức là 25m23 và 15.470 kilosix, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.